Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 12, từ câu 1 đến câu 3. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi mệt mỏi, sờn lòng. Amen.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta trong cái Chủ nhật cuối năm âm lịch, thành ra lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở rất là tuyệt vời, nhất là trong cái câu số Hebrew đoạn 12 câu số 3. Hãy suy nghĩ về đấng đã đương đầu với sự chống đối của những kẻ tội lỗi như thế để anh em khỏi mệt mỏi và ngã lòng. Bao giờ cũng vậy, khi mà chuẩn bị cho năm mới thì thường thường ôn lại năm cũ, học những cái điều mà có thể chúng ta không có vừa lòng của năm cũ để rồi chuẩn bị cho năm mới. Tuần vừa rồi đây, tôi khuyến khích quý ông bà, anh chị em, nếu mà cái Chủ nhật đầu năm dương lịch mà Hụt chưa có viết về cái mục đích hay là cái khái tượng Hội Thánh đặc để cho mình cho năm 2025 thì vẫn còn cơ hội tuần này cầu nguyện cùng Chúa để có được cái khái tượng hay là cái viễn tượng Chúa đặt để cho quý ông bà, anh chị em cho năm 2025 âm lịch. Mình hụt tháng thì còn cái đợt mới nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái đời sống của con cái Chúa, nhiều người trong phòng này đã kinh nghiệm rồi, nó giống như một cái cuộc đua đường dài. Cuộc đua đường dài này có thể là nó kéo cả cuộc đời của quý ông bà, anh chị em. Thành ra không có phải là cái cuộc chạy coi như là rút ngắn, có được cái kết quả, rồi có những cái thất bại, rồi cái mình bỏ cuộc. Nhưng mà cái cuộc hành trình này nó kéo dài suốt cuộc đời của mình, đòi hỏi có cái sự kiên trì, sự kiên nhẫn, sự bền bỉ và sự tập trung. Và cứ mỗi đầu năm thì chúng ta định hướng trở lại để tiếp tục cái cuộc hành trình đó. Lời Hebrew đoạn 12 sáng hôm nay cho chúng ta thấy cái hình ảnh rất là sống động về một cái hành trình của đức tin. Lời của Chúa nhắc nhở là chúng ta được bao quanh bởi đám mây. Đám mây gì? Đám mây nhân chứng. Có nghĩa rằng là chúng ta nhìn về quá khứ, chúng ta học hỏi trong cái kinh nghiệm, chúng ta học hỏi trong cái lịch sử, chúng ta học hỏi trong lời của Chúa để có cái sự khuyến khích, nâng đỡ tinh thần trong cái đức tin đó. Và lời của Chúa sáng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta phải vứt bỏ mọi cái gánh nặng, phải chăm chú hướng về Chúa Giêsu Christ để hoàn thành cái cuộc chạy đua. Thành ra sáng hôm nay cái câu hỏi ấy được đặt ra, làm thế nào để chúng ta có thể tiến bước với đức tin trong một cái thế giới đầy thử thách và cám dỗ? Cái năm mới này chúng ta chưa biết nó sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà biết có những cái thách thức, biết rằng có những cái thử thách sẽ xảy ra, thì làm thế nào để có thể giữ vững được đức tin trong cái đời sống hàng ngày cho cái năm mới? Thành ra sáng hôm nay chúng ta học hỏi ba điều, ba cái điểm chính. Thứ nhất, phải biết cách vứt bỏ cái gánh nặng. Thứ hai, nếu cái cuộc đời của chúng ta là cuộc cái hành trình chạy đua trong đức tin thì phải kiên trì trong cái cuộc đua đó. Và thứ ba, phải tập trung hướng vào Chúa Giêsu Christ. Ba điều phải vững vàng, phải nắm vững sáng hôm nay để rồi tối nay hoặc là ngày mai cầu nguyện cùng Chúa, quý ông bà, anh chị em. Nếu mà Chúa khái tượng cho quý ông bà, anh chị em cái viễn tượng cho năm 2025 như thế nào, viết xuống giấy cho nhớ để làm nền tảng cho năm mới. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng trong cái cuộc hành trình của đức tin. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Vứt bỏ gánh nặng tại lời của Chúa rất là thẳng thắn. Hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái cuộc hành trình của đức tin cũng giống như cái cuộc chạy đua đường dài. Chúng ta không có thể nào chạy tốt được nếu mà tiếp tục mang trên vai những cái gánh nặng. Những cái gánh nặng này có thể là những cái lo lắng, có thể là cái sợ hãi, không biết sợ cái gì nhưng mà tự nhiên sợ mà không biết sợ cái gì. Và đôi khi có những cái thói quen xấu trong cái cuộc sống nó trở nên cái gánh nặng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở cái đức tin đòi hỏi chúng ta phải buông bỏ mọi thứ ngăn trở. Ngăn trở cái gì? Ngăn trở cái mối liên hệ của cá nhân tôi cũng giống như cá nhân quý ông bà, anh chị em đối với Chúa. Quý ông bà, anh chị em cứ tưởng tượng với tôi đi. Nếu mà mình chạy đua trên con đường dài, mình mang cái ba lô nặng thiệt là nặng, có thể lúc đầu còn sức khỏe, còn trẻ trung, còn năng lực, mang cái ba lô chạy không có sao cả. Nhưng tới lúc cái ba lô nặng đó nó trở thành thật là nặng thì chúng ta mệt mỏi. Khi tuổi càng lớn, sức càng yếu, cái ba lô gánh nặng đó nó trở nên một cái tai họa, không có đi tới được. Cái đức tin nói là phải bỏ mọi thứ ngăn trở cái mối liên hệ với Chúa. Thành ra trong cái cuộc đua, nếu mà không có bỏ được cái gánh nặng đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có lúc sẽ bỏ cuộc trong cái cuộc đua hành trình của đức tin đó. Đời sống đức tin của mỗi chúng ta con cái Chúa phải đặt những cái lo lắng, những cái tội lỗi, những cái điều không cần thiết mà lời Kinh Thánh nói phải đặt dưới chân của Chúa để cho Chúa giải quyết. Lời của Chúa nói, ách của Chúa làm sao? Nhẹ nhàng. Ách của mình thì nặng lắm. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Nhưng mà sau khi mà vứt bỏ những cái gánh nặng, cái bước tiếp theo lời của Chúa nói là phải kiên trì trong cuộc chạy đua mà Chúa đã định cho mỗi chúng ta. Đó, lời của Chúa chép tiếp: kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người nằm trong phòng này có một cái cuộc đua riêng mà do Chúa định sẵn. Điều này nói lên cái cuộc đua mà Chúa định sẵn đó không có phải là dễ dàng, không có nghĩa là cái cuộc sống dễ dàng cho quý ông bà anh chị em. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay, cái đức tin giúp chúng ta có cái sự kiên nhẫn, có cái sự chịu đựng để mà đối diện với những cái thử thách. Có ai ở trong phòng này nói từ nhỏ tới lớn tôi chưa có bao giờ đối diện với những thử thách, tôi chưa bao giờ có sự sợ hãi, tôi chưa bao giờ có sự khó khăn? Có ai trong cái cuộc đời mà được Chúa cho như vậy không? Nhưng mà sẽ thấy rằng đa số chúng ta bao giờ cũng đối diện với những thử thách khó khăn đó. Và đồng thời Chúa không có kêu gọi chúng ta chạy giùm cho người khác. Mỗi người Chúa định sẵn một cái cuộc chạy đua riêng. Và Chúa không có kêu gọi giờ anh Bảy, anh Hai chạy giùm cho tôi, không có có. Mỗi người phải tự chạy cái cuộc đua riêng mà Chúa định sẵn cho mình. Không có chạy giùm hay là chạy nhờ. Và mỗi người phải hoàn thành cái cuộc đua mà Chúa định sẵn cho cái cuộc đời của mình. Phải hoàn thành cái cuộc đua đó. Không có thể nào than trách rằng cái cuộc đời của tôi nó như vậy tại vì vợ tôi, tại vì bố tôi, tại vì xã hội, tại vì cái hoàn cảnh. Không có. Tại vì Chúa đặt để mỗi người cái cuộc đua riêng cuộc đời của mình. Và không ai chạy giùm cho mình cả. mình giúp đỡ nhau, nâng đỡ tinh thần nhau, nhưng mỗi người phải tự chạy cái cuộc đua đức tin đó mà Chúa định sẵn. Có nhiều người thanh niên tới nói chuyện với tôi, nói phải chi tôi xin, tôi là con của cái ông đó đó, thì tôi đâu có như thế này. Nên tôi trả lời, Chúa đặt anh là con của ông đó bà đó, bây giờ anh có nói sao đi nữa, anh cũng là con của ông đó bà đó, phải chấp nhận cái điều mà Chúa đặt để trong cuộc đời của mình. Có nhiều người, quý vị coi tài tử Sine cũng vậy, tại sao cái da tôi phải đen, nếu mà tôi trắng á, cái cuộc đời tôi nó khác. Thành đã đi giải phẫu uống thuốc, đang đen thành trắng, nhưng mà cái ruột bên trong cũng đen như thường. Kính thưa quý bạn chị em, mỗi người chúng ta, lời của Chúa nói mình rất là đẹp, mình là cái hình ảnh phản ảnh của Đức Chúa Trời. Thành đã khi soi gương thấy sao cũng đẹp cả. Bây giờ có đổi sắc, đổi màu da, nó cũng vậy thôi. Cái cá tánh, cái nhân tánh của con người nó nằm bên trong, chứ không phải là cái diện mạo bên ngoài. Đó là cái điều mà Chúa đặt để, đó là những cái điều mà chúng ta không có thể thay đổi và không có trách móc. Và xảy ra rất nhiều trong cái xã hội. Quý ông bạn cha, nếu có cơ hội, đôi khi phải ở cái vai trò con cái Chúa để mà tâm vấn hay tư vấn, giúp đỡ cho những người mà đôi khi có những cái sự suy nghĩ mà nó hơi lệch lạc như vậy. Lời Gia Cơ chép, sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Thành ra chúng ta tạ ơn Chúa sự thử thách đến mà Chúa cho xảy ra để đo lường đức tin, để xem mình có nhịn nổi hay không, có nhịn nhục được hay không. Tiếng Việt rất là hay, chữ nhịn rồi có cái chữ nhục nữa. Nhịn thì được nhưng nhục chưa chắc. Tiếng Việt mình rất hay, thành ra nó khó chứ không phải là dễ. Rồi thử thách, thành ra mình chấp nhận tất cả những cái thử thách. Một điều khi mà thử thách đến, hoặc là nói tại sao đời tôi đau khổ như vậy, hết hoạn nạn tới tai ương, hoặc là tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi cái sự thử thách để tôi có cái tánh nhịn nhục, tôi có sự kiên trì. Thành ra cái tâm, cái tư duy mà khi mà đổi cái sự suy nghĩ theo cái lời của Chúa, thì tất cả những điều xảy ra đều là tốt lành, còn không đau khổ vô cùng. Quý vị vô trong nursing home hay là tới cái chỗ mà food for the homeless, quý vị nghe rất là nhiều điều là coi như là tiêu cực, và là con cái Chúa, nhất là trong những ngày cuối năm, giúp đỡ nhau để thay đổi cái sự suy nghĩ từ tiêu cực qua tích cực dựa theo lời của Chúa. Và nhất là trong câu Gia Cơ ở đây, Philip thì nói sao, tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước, chạy thẳng tới cái mục đích. Thế cơ Chúa rất là hay ở đây. Nếu mà cứ tiếp tục nhìn vào trong cái quá khứ, cái lỗi lầm của tôi, tội lỗi của tôi, sai trật của tôi, mà cứ nhìn về phía sau mà không nhìn vào phía trước, cái đời sống rất là buồn thảm. Cầu nguyện Chúa để quý bà anh chị em nhớ rằng cái con người cũ của mình á, ngày xưa đó, Chúa đã chết trên thập tự giá, Chúa gánh cái tội đó rồi. Và chúng ta trở nên con người mới, trong cái sự suy nghĩ mới, cái tâm linh mới, cái cuộc đời mới, và nhìn cái điều đó để định hướng cho những năm tháng sắp tới. Và phải biết rõ cái mục đích Chúa đặt để cho cái cuộc đời của mình là như thế nào. Chúa đặt để cuộc đời của tôi khác với quý vị. Mỗi quý vị, Chúa đặt để cái cuộc đua riêng, cái cuộc đời riêng, cái mục đích riêng, để hoàn thành cái ý chí tốt đẹp nhất của Chúa. Phải khám phá cái điều này. Kính thưa quý ông bạn, chị em, khi mà quý ông bạn, chị em nhìn vào cái cuộc đời của sứ đồ Phaolô, tôi rất thích Phaolô, tôi học hỏi từ ông rất là nhiều. Sứ đồ Phaolô nên nhớ cái thuở ban đầu chưa tin Chúa, ông là sao? Khá giả lắm. Ông sao nữa? Ông học thức rất là giỏi. Ông sao nữa? Ông có quyền thế. Ông là người cũng giống như là thanh niên đi tới chính quyền để lấy những cái điều để mà bắt bớ, và ông cũng là cái người chủ động để giết sứ đồ môn đồ của Chúa là Ê-tiên. Người có quyền hành, có địa vị, có học thức đó, có tiền bạc. Nhưng mà đến khi ông gặp Chúa thì cái cuộc đời của ông rất là nhiều thử thách. Ông bị đánh đập, ông vô tù. Và nhiều lúc người ta muốn áp lực ông, rồi người trong thành phải bỏ ông lên cái thúng thầm xuống để ông chạy trốn. Nhiều người đánh ông, tự ông chết rồi nhưng mà Chúa cho ông sống lại. Ông bị đánh tàu, ông bị đủ thứ chuyện xảy ra cả. Nhưng mà để ý một điều, ông luôn luôn bền bỉ trong cái đức tin. Rồi cuối cùng ông gửi lá thư cho Timôthê, người đồ đệ của ông, để nói rằng ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cách đây không lâu, khoảng chừng vài tuần thôi, tôi đến thăm viếng ở một người mà tôi rất là kính trọng. Người này đã hầu việc Chúa 46 năm, nhưng rốt cuộc bị gãy đổ. Rốt cuộc không có thể nào nói giống như sứ đồ Phaolô: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc đua. Kính thưa quý ông bà, cho anh, tại sao những điều này có thể xảy ra? Bởi vì những cái gánh nặng thuở còn trẻ có thể gánh được, có thể che giấu được, có thể chạy cái cuộc đua mà không ai biết. Nhưng đến khi lớn tuổi rồi, mòn mỏi rồi, những cái gánh nặng đó không có che giấu được nữa. Và khi lộ ra rồi thì tất cả những cái điều tốt lành trong quá khứ trở nên tan vỡ. Đó lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận trong lời của Chúa, phải vứt bỏ cái gánh nặng để rồi Chúa mới sử dụng được. Chúa rất là nhân từ, Chúa chờ đợi biết bao nhiêu năm để mà vứt bỏ cái gánh nặng đó, nhưng không có vứt bỏ được. Tới lúc Chúa nói phạt đó, vì lúc đó mọi chuyện đều đổ vỡ. Bây giờ mất tiếng, mất quyền hành, không còn kính trọng. Nhưng tệ hơn nữa, những người thay vì trong nhà thờ đó, thay vì nhìn vào Chúa Giêsu cội nguồn đức tin, mà họ nhìn vào cái người này, và khi người này sụp đổ, thì cả một cái nhóm người lớn mất cái đức tin và rời khỏi hội thánh của Chúa. Quý ông bà, anh chị em thấy xảy ra ở tiểu bang Texas, xảy ra ở tiểu bang Virginia. Những người rất là nổi tiếng đổ vỡ thì kéo luôn cả một nhóm người. Thay vì nhìn vào Chúa, họ chỉ nhìn vào người đó, thì đôi khi không có được tốt cho lắm. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nói chúng ta phải kiên trì. Tại vì kiên trì là cái điều cần thiết. Nhưng mà để hoàn thành cái cuộc đua thì chúng ta phải nhìn, hay là cái ánh mắt luôn luôn tập trung vào cái mục tiêu là Chúa Giêsu Christ. Lời Chúa chép tiếp: ta hãy chăm chú hướng về Đức Giêsu là đấng tác giả và hoàn thành của đức tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã nghe những cái bài thánh ca nói lên là về Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu không chỉ là đấng, hay là người, hay là Đức Chúa Trời khởi đầu của đức tin của chúng ta, nhưng mà Ngài là đấng hoàn thành nó trong cái cuộc chạy đua mà Chúa đặt để cho mỗi chúng ta. Và chúng ta học hỏi về Chúa Giêsu, về cái gương của Chúa chết trên thập tự giá, hy sinh chết trên thập tự giá, chịu đựng biết bao nhiêu sỉ nhục, rồi cuối cùng sao? Chúa đắc thắng, Chúa sống lại, Chúa đắc thắng. Và Chúa ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời. Trong tháng 2 bắt đầu sau Tết, chúng ta sẽ học chủ đề về Đức Chúa Trời. Tháng 3 với là trong tuần tháng 4 chúng ta học chủ đề về Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Và để chuẩn bị cho thương khó phục sinh thì chúng ta sẽ đi qua cái chuỗi bài về con đường thương khó để chuẩn bị cho đêm thương khó phục sinh. Để nhắc nhở trở lại, tại vì nhiều con cái Chúa trong hội thánh của Chúa đôi khi làm công việc Chúa mà quên mất đi Chúa Trời là ai, sự tệ trị của Chúa, chúng ta quên đi Đức Chúa Giêsu Christ Ngài là ai, Ngài làm gì, và quên đi cái vai trò của Đức Thánh Linh. Cho đến ngày lễ thương khó phục sinh thì không biết tại sao phải giữ thương khó phục sinh. Rồi sau thương khó phục sinh thì hội thánh của Chúa được thành lập, phải hiểu được cái mục đích của hội thánh thì mới có thể làm trọn được cái đại mạng lệnh Chúa giao phó cho. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải tập trung, có nghĩa rằng là nhìn hướng về Chúa Giêsu Christ thay vì con người. Giăng đoạn 14 câu 6, lời của Chúa chép: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ta rất quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, muốn đi trong con đường thẳng, đi trong cái lẽ thật, đi trong cái sự sáng của Chúa thì phải nhìn vào Chúa Giêsu thì mới thấu hiểu được điều này. Philip đoạn 2 câu 8 câu 9 nhắc nhở: Ngài đã hạ mình vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Cái đọc những cái câu kinh thánh này để mà nhắc nhở cái tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, cái tấm lòng nhân từ, tấm lòng yêu thương mà những cái bài thánh ca chúng ta đã được nghe qua. Không biết quý ông bà anh chị em có thích bơi hay không? Khi mà bơi trong cái dòng sông mà cái con nước nó chạy như thế này đó, đi chạy như là từ thượng nguồn tới hạ nguồn đây, mình muốn bơi qua bờ bên kia mà nếu con mắt không có tập trung cái điểm đến đó, thì cái dòng nước nó sẽ kéo chúng ta đi ra khỏi cái điểm đến đó. Thành ra cái người mà bơi thì bao giờ cũng phải biết cái điểm đến của mình là cái chỗ nào, và phải nhìn cái điểm đến đó để mà bơi qua cái dòng sông đó. Thành ra quý ông bà anh chị em, cái ngày nào mà chúng ta lệch con mắt qua một chút xíu mà không nhìn vào Chúa Giêsu Christ, lệch qua chút xíu nhìn một người nào đó thì chúng ta sẽ bị lệch hướng, sẽ bị lệch hướng. Và mỗi ngày hay mỗi tuần lệch một chút, 5 năm nó trở thành cái khoảng cách rất là lớn. Đôi khi bơi ngược trở lại không có được. Đó lý do tại sao phải cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày, đọc kinh thánh mỗi ngày. Mỗi ngày, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái New Year Resolution của tôi là mỗi ngày tôi post một câu kinh thánh, giải thích một chút xíu những cái điều cần làm và những cái lời khuyên rất là ngắn trên Facebook. Và tạ ơn Chúa, ngày hôm nay là ngày 26, đăng được 26. Từ đúng 5 giờ sáng có một câu kinh thánh đi lên giải thích ngắn gọn, áp dụng ý nghĩa như thế nào, áp dụng như thế nào. Khuyến khích quý ông bà anh chị em, nếu mà không có thì giờ tối thiểu 5 giờ sáng, 5 giờ 5 phút là tiếng Anh, khoảng chừng 5 giờ 7 phút là tiếng Việt, bắt đầu một ngày bằng một câu kinh thánh, một cái lời giải thích và cái ý kiến áp dụng như thế nào. Tối thiểu thì đọc qua thì khoảng chừng 1 phút hay 2 phút có, còn hơn không. Nếu mà quý ông bà anh chị em 5 phút, 15 phút, nửa tiếng, tiếng đồng hồ, tạ ơn Chúa, nhưng mà tối thiểu một chút một ngày thì rất là tốt. Thành ra khi mà chúng ta bơi qua cái dòng sông, nếu mà ngó bên trái, ngó bên phải thì dễ bị lạc hướng. Và cũng vậy, trong cái cuộc đua hành trình mà Chúa định sẵn, nếu không có tập trung vào Chúa Giêsu để cho Chúa dẫn dắt và để cho Chúa ban cho cái sức mạnh để vượt qua thì chúng ta sẽ đi lạc. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để mà tiến bước trong đức tin, lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay, thứ nhất, vứt bỏ gánh nặng. Vứt bỏ gánh nặng là vứt làm sao? Tức là phải buông bỏ những cái gì mà mình lo lắng, những cái tội lỗi mà đã xảy ra, hoặc là bất cứ cái điều gì ngăn trở cái bước tiến trình, cái bước tin cái bước tiến trong đức tin của chúng ta phải buông bỏ nó. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, kiên trì trong cuộc đua có nghĩa rằng phải giữ cái lòng mình là bền bỉ để hoàn thành cái hành trình Chúa đã định. Thành ra từ đây cho tới cuối tuần trước khi ngày hai Tây mà chúng ta tới vui mừng cái ngày Tết đó, phải biết rõ ràng năm 2025 cái hành trình Chúa định là như thế nào, và cầu nguyện Chúa để con có sự bền bỉ làm cho nó trọn. Tập trung vào Chúa Giêsu. Ta tập trung sao? Lời của Chúa nhắc nhở phải Chúa Giêsu phải là cái trọng tâm, và giữ mắt mình hàng nhìn lên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Làm sao làm được điều này? Tối thiểu sáng thức dậy cầu nguyện cùng Chúa, đọc lời của Chúa, làm cái gương chỉ nam hay là con đường đi trong suốt cái ngày đó để không có đi lệch. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Kính thưa quý con cái Chúa, đôi khi mỗi ngày hay là cái năm mới này phải tự hỏi tôi có đang mang những cái gánh nặng nào cần trao cho Chúa không? Hay là sáng hôm nay hay là chiều hôm nay cầu nguyện cùng Chúa, những cái gánh nặng gì mà nó làm cho con khắc khỏi, nó mệt mỏi là cái gì? Cầu nguyện cùng Chúa để Đức Thánh Linh Chúa giải bày hay là tỏ chúng ta biết những cái gánh nặng đó, rồi trao cái gánh nặng đó cho Chúa. Cái câu hỏi cũng phải hỏi, tôi có đang kiên trì hay là bền bỉ trong cái hành trình đức tin hay không? Hay là đang bị phân tâm bởi cái điều gì đó? Cầu nguyện cùng Chúa để Chúa tỏ cho chúng ta biết những cái điều gì phân tâm để mà trao cho Chúa. Rồi cái điều kế tiếp khi mà hướng vào Chúa, cầu xin Chúa giúp cho chúng ta sống một cái đời sống đức tin mạnh mẽ hơn. Không ai trong cái phòng này nói tôi là mạnh tuyệt đối, không có. Có những lúc sẽ yếu, và Chúa sẽ tỏ bày để chúng ta có thể có sức của Chúa để tiếp tục cái cuộc hành trình, cái cuộc đua mà Chúa đặt để cho mỗi người chúng ta. Nhưng đối với thân hữu thì sao? Kính thưa quý thân hữu, nếu mà quý vị chưa có biết Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc và hướng dẫn cái cuộc đời của mình, thì hôm nay là cái ngày rất là thuận tiện, là cái ngày để quý vị có thể đến với Chúa, đến với Ngài. Và lời của Chúa sáng nay để nhắc nhở phải tin nhận Chúa Giêsu Christ thì mới có sự sống đời đời. Tin nhận Chúa Giêsu Christ thì Ngài mới có thể làm chủ cái cuộc đời của quý vị. Chúa mới có thể làm chủ cái cuộc đua cuộc đời của quý vị. Và quý vị coi qua broadcasting để làm điều này, xin mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã kêu gọi chúng ta con trong cái cuộc chạy đua đức tin. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con vứt bỏ mọi gánh nặng, kiên trì bền bỉ trong mọi thử thách và luôn luôn giữ ánh mắt tập trung vào Chúa Giêsu Christ của chúng con. Lạy Chúa, với những ai chưa biết Ngài, con cầu nguyện rằng xin Đức Thánh Linh cảm động lòng của họ để họ tiếp nhận Ngài Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của họ ngay ngày hôm nay. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa cho những bàn tay chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.